Đức Phật cũng nói 10 thứ nghiệp sẽ bị quả báo như bình. Thứ nhất là thích đánh đập chúng sanh, ưa thích đánh đập hết thảy chúng sanh, đặc biệt là những động vật nhỏ. Khi nhìn thấy cũng chẳng đến nỗi là thấy ghét, nhưng thích đập cho nó chết. Nhìn thấy mũi mòng, kiến, trùi thì liền đánh cho nó chết. Phải biết tương lai sẽ bị quả báo nhiều bệnh. Ấn Quang Đại Sư rất đáng cho chúng ta học hỏi. Ngài làm ra gương mẫu cho chúng ta coi. Trong Phật Pháp, khi gặp những con vật này thì không được đánh chúng nó chết. Chỉ đuổi chúng đi. Nhưng Ấn Quang Pháp Sư chẳng đuổi chúng đi. Truyện ký của Lão Pháp Sư có ghi chép, khi thị giả của Ngài nói có người thấy trong phòng Lão Pháp Sư có bò chét, muỗi. Có người giúp Ngài đuổi chúng đi. Lão Hòa Thượng chẳng cho phép. Lão Hòa Thượng nói đừng đuổi chúng đi. Người ta hỏi tại sao? Lão Hòa Thượng đáp, đức hạnh của tôi chẳng đủ. Có chúng nó ở đây tốt lắm, thường thường cảnh tỉnh chính mình. Đức hạnh của tôi còn chưa cảm hóa được chúng. Chúng đang cảnh tỉnh tôi, cảnh sách tôi. Lão Hòa Thượng chẳng đuổi chúng đi. Nghe nói sau khi Ấn Quang Pháp Sư 70 tuổi, những con vật này chẳng còn trong phòng Ngài nữa. Lúc trước trong phòng có muỗi, bò chét, ruồi, có những con vật này, nhưng khi Lão Hòa Thượng vào phòng đó ở, những con vật này đều dọn nhà đi khỏi hết. Từ đây có thể biết tu dưỡng đức hạnh của mình rất quan trọng. Có chúng nói nhiễu loạn thì đạo đức của mình chẳng đủ. Chẳng có đạo đức thì chúng nó mới nhiễu loạn. Chân thật tu hành, dũng mạnh tinh tấn, đạo đức của bạn có thành tựu không? Hãy coi những con vật nhỏ này còn ở đó không. Nếu chẳng còn thì chứng minh bạn tu hành có công phu. Nếu vẫn còn những con vật này ở đó nhiễu loạn thì công phu của bạn chưa đủ. Bạn xem, người chân chánh tu hành chẳng trách móc ngoại cảnh, hết thảy đều quy về nội tâm, trở về chính mình. Mình bất thiện, thì chúng nó dám khuấy nhiễu, xâm phạm là đúng rồi, chẳng đáng phiền trách. Cho nên, đây là việc phải nên giới trừ. Ác nghiệp thứ hai, khuyên người khác đánh. Tự mình không đánh đập nhưng xúi dục người khác đánh. Thứ ba, tán thán cách đánh, khen ngợi cách đánh những sinh vật của kẻ khác. Thí dụ như nói, hay quá, đánh hay quá, nhìn người ta đánh mà vui. Trong 10 điều này, có 4 điều nói về việc đánh đập chúng sanh. Chúng ta ai cũng có tập khí này. Nhìn thấy con nít đập rồi, hay quá, đập hay quá, đều khen như vậy. Nào biết được làm vậy sẽ bị quả báo như bệnh tật. Tạo nghiệp nhân này phải bị quả báo này. Thứ năm, não loạn cha mẹ, làm cho cha mẹ phiền não, làm cho cha mẹ thân tâm chẳng yên ổn. Thứ sáu, đối với thánh hiền, làm người hiền sanh khởi phiền não, làm cho họ chẳng yên ổn. Thứ bảy, nhìn thấy kẻ oán bệnh khổ, tâm vui mừng. Nhìn thấy người có xích mích với mình, người mình ghét bị bệnh, bèn sanh tâm vui mừng. Thứ tám, thấy kẻ oán hết bệnh, sanh tâm chẳng vui. Kẻ thù, người mình ghét hết bệnh rồi, trong tâm mình lại không vui. Ở đây chú trọng kẻ oán thù. Người mình ghét, mình không ưa thích. Thứ chín, đối với bệnh của kẻ thù, cho thuốc không đúng bệnh. Kẻ thù sanh bệnh, bạn đem thuốc cho họ uống. Thuốc này không phải là để trị bệnh của người ấy, mà làm cho bệnh của họ nặng thêm. Nói cách khác, bạn hại người ấy, chẳng phải giúp họ chữa lành bệnh. Bạn làm sự việc này. Thứ mười, vừa mới ăn xong chưa tiêu, liền ăn thêm nữa. Bạn ăn no lắm rồi, còn chưa tiêu quá, nhìn thấy đồ ăn ngon liền muốn ăn nữa. Đây là bệnh từ miệng vào. Trong 10 điều, 9 điều đầu là ác nghiệp của bạn tạo. Điều chót này là chuyện ăn uống. Chẳng hiểu ăn uống vệ sinh, nên chiêu cảm quả báo bệnh tật. Mười điều gây ra quả báo xấu xí, mười điều gây ra quả báo nhiều bệnh, chúng ta nhất định phải biết.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.